Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Klaus Visser, Nguyễn Văn Khoan, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. T. Derbent, tác giả cuốn Giáp và Klaus Visser mới xuất bản năm 2006, có ý ghép Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhà quân sự Đức Klaus Visser làm một. Nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, với tư duy của một nhà sử học, nhà luật học, tự trao dồi kiến thức về chiến tranh, nghệ thuật quân sự của dân tộc, cổ, kim, đông, tây, dưới ánh sáng của duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn Việt Nam, dù có thích, có tham khảo ý nào, luận điểm nào của Klaus Visser cũng không thể là cái bóng của ông ta. Xin giới thiệu một ý kiến để bạn đọc tham khảo thêm về cuốn sách này. Từ điển Bách khoa quân sự Xô Viết xuất bản năm 1983 do Nguyên soái Liên Xô Orgakov chủ biên cùng một ban biên tập gồm 12 nguyên soái, đại tướng, viện sĩ, giáo sư và 15 cộng tác viên khoa học. Trên trang 335 đã giới thiệu Klaus Visser như sau. Klaus Visser sinh năm 1780, mất năm 1831, người Đức, nhà lý luận quân sự, nhà sử học, thiếu tướng quân đội phổ năm 1818, tham gia chiến đấu chống Pháp từ năm 1806 đến năm 1807, phục vụ trong quân đội Nga từ năm 1812 đến năm 1815. Từ năm 1818 đến năm 1830 là hiệu trưởng Học viện Chiến tranh Berlin. Thừa kế triết học Herzen, Kant và Fichte đã kết hợp tư tưởng quân sự tiến bộ tư sản với tinh thần quốc gia phổ. Tác giả công trình Bàn về chiến tranh đặt nền móng cho lập luận về chiến tranh như là một sự nối tiếp về chính trị. Tuy nhiên, lại cho rằng chiến tranh chỉ là sự nối tiếp của một chính sách đối ngoại mà không tính đến những yếu tố đối nội, được coi là một biểu hiện quyền lợi của toàn thể xã hội. Đại từ điển Bách khoa Nga in năm 2003 dành cho Klaus Visser trên trang 689 với khoảng 80 từ nêu lại những thông tin về cuộc đời của Klaus Visser, không có nhận định gì về sự nghiệp của ông. Đại từ điển Bách khoa Xô Viết gồm 30 tập, tập 12 in năm 1973, trang 285 cho biết cụ thể Klaus Visser sinh ngày 1 tháng 6 năm 1780 tại Berg, tỉnh Maderburg, mất ngày 16 tháng 11 năm 1831 tại Breslau, nay là Wroclaw, Ba Lan. Với gần 100 từ, Klaus Visser được giới thiệu kỹ hơn. Nội dung này có thể tham khảo trong Almanac Những nền văn minh thế giới. Tiểu từ điển La Russe Pháp năm 1960 tái bản lần thứ 23. Ngoài những thông tin ngắn về Klaus Visser, có một ý kiến đáng chú ý. Tác phẩm Bàn về chiến tranh của ông có ảnh hưởng lớn trong lý luận chính trị quân sự của Bộ Tham mưu Đức, sau đó là của các nhà sáng lập ra quân đội Xô Viết. Trang 1277, Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập 1, xuất bản năm 1995, chú thích trên dưới 200 từ cho Klaus Visser. Chú thích: chúng tôi phiên âm Klaus Visser theo Từ điển Bách khoa Việt Nam là Klaus Visser, trang 552, tập 1. Hết chú thích. Klaus Visser Karl, quân sự Karl von Clausewitz, năm 1780-1831, vị tướng và nhà lý luận quân sự phổ, tốt nghiệp trường chiến tranh Berlin năm 1801, tham gia chiến tranh chống Napoleon trong Liên minh Áo, Phổ, Nga năm 1812, được phong cấp tướng năm 1818, giám đốc trường chiến tranh Berlin năm 1818-1830, tác giả tác phẩm nổi tiếng Bàn về chiến tranh, trình bày những suy ngẫm triết học về các loại chiến tranh và các loại tác chiến. Quan điểm chiến tranh là sự kế tục chính trị bằng các phương tiện khác và các luận giải về nó được các nhà lý luận Marxist đánh giá cao. Tuy nhiên, do ý thức giai cấp, luận điểm đó cũng bị hạn chế ở chỗ cho sự kế tục chính trị chỉ có ý nghĩa đối ngoại chứ không có ý nghĩa đối nội. Almanac Những nền văn minh thế giới Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin ấn hành năm 1995. Mục D, những vị tướng nổi tiếng thế giới: Tôn Vũ, Alexandros Đại Đế, Thiết Mộc Chân, Suvorov Nga, Zhukov Liên Xô, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Huệ, Võ Nguyên Giáp, Việt Nam, Karl Philipp Gottfried von Clausewitz, 22 vị. Trang 312, 313, 314 đã dành gần 1.500 từ về vị tướng này. Ngoài những thông tin cơ bản, sách này còn cho biết, ông kết luận rằng chiến tranh là công cụ của chính trị, nó nhất định phải mang tính chất chính trị, và tiến hành chiến tranh trong khuôn khổ chủ yếu của nó là chính trị, thay bút bằng kiếm, nhưng chẳng vì thế mà làm cho người ta hết suy nghĩ về những quy luật riêng của nó. Lần đầu tiên trong lịch sử quân sự tư bản, Clausewitz đã soạn thảo được những nguyên tắc cơ bản về tiến hành tác chiến, chiến cục và chiến tranh nói chung. Clausewitz chủ trương sử dụng hết mọi lực lượng, tập trung tối đa binh lực ở hướng đột kích chủ yếu, giáng cho đối phương những đòn bất ngờ. Ông còn có công lớn, đóng góp vào kho tàng lý luận quân sự về vai trò quan trọng của yếu tố tinh thần trong việc giành thắng lợi, cho rằng yếu tố tinh thần cơ bản là tài năng của người cầm quân, lòng dũng cảm của quân đội và tinh thần của nhân dân mà quân đội đó từ đó xuất thân. Các nhà quân sự tư sản đã cho ông là nhà quân sự cổ điển của mọi thời đại, phóng đại vai trò cá nhân và các yếu tố ngẫu nhiên trong chiến tranh. Đặc biệt, họ coi tư tưởng chiến tranh là bảo tàng không hạn chế với các dân tộc khác, chúng tôi nhấn mạnh. Và do đó tư tưởng phản động này đã được bọn Đức Quốc xã lợi dụng. Tuy nhiên, Clausewitz vẫn là nhà lý luận quân sự có tiếng tăm trên thế giới. Tác phẩm bàn về chiến tranh của ông vẫn là một cuốn sách cho tất cả những người theo con đường binh nghiệp phải tìm đọc, chúng tôi nhấn mạnh. Vậy, giáo sư sử học trường Thăng Long, Hà Nội, năm 1936-1939, Võ Nguyên Giáp đã tiếp cận Clausewitz từ bao giờ để trở nên tổng chỉ huy và nhà lý luận quân sự Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh? Theo Triderbent, Võ Nguyên Giáp trong hồi ký năm 1946-1954, chiến đấu trong vòng vây. Chú thích: trong chiến đấu trong vòng vây, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, nhà xuất bản Thanh niên năm 1995, trang 130, Võ Nguyên Giáp viết: những tháng vừa qua, hè năm 1947, mỗi lần gặp cán bộ quân sự có trình độ, anh Trường Chinh thường hỏi đồng chí đã học Clausewitz chưa. Trong những tài liệu tôi đem theo ngày tới Hà Nội có cuốn Bàn về chiến tranh, một bản dịch bằng tiếng Pháp của Dernier Navinter, tôi đặc biệt thích chương Vũ trang nhân dân. Tôi chú ý tới các đoạn tác giả bàn về cái ông gọi là chiến tranh nhỏ. Nó rất phù hợp với những điều ông cha ta đã nói: lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều, lấy đoạn binh thắng trường trận. Hết chú thích. Tập 1, trang 105, theo bản dịch của nhà xuất bản Anaco 2003 viết: đã đọc Clausewitz từ năm 1947, nhưng theo tôi, Triderbent, có thể tướng giáp nhầm vì bản dịch bàn về chiến tranh do Denis Naville thực hiện mãi đến năm 1955 mới in. Khi nói về mối liên quan giữa Võ Nguyên Giáp và Clausewitz, tác giả Triderbent ngoài năm mục đầu Clausewitz, nhà lý luận của chiến tranh nhân dân, cuộc chiến chống Pháp của tướng giáp, cuộc chiến chống Mỹ của tướng giáp, sự hình thành binh nghiệp của tướng giáp từ mục 6 đến mục 9 là: mục 6, câu chuyện về sự hội ngộ giữa Giáp và Clausewitz; mục 7, Giáp lãnh tụ chiến tranh theo cách Clausewitz; mục 8, Giáp nhà chiến lược Clausewitz; mục 9, Điện Biên Phủ, trận chiến quyết định Clausewitz. Trong 4 mục này, 6, 7, 8, 9, Triderbent cố gò cho được những quan điểm, chiến tranh, nghệ thuật, tác chiến của nhân dân ta, của Võ Nguyên Giáp đều cơ bản có nguồn gốc từ Clausewitz. Triderbent viết: chính là sau khi đọc Clausewitz mà Giáp đề cập tới cuộc chiến ở Điện Biên Phủ, chính Giáp đã đưa vấn đề của Clausewitz trong sách From Clear Sea, bàn về chiến tranh, trong chương Phòng thủ rừng núi vào Điện Biên Phủ. Điện Biên Phủ là kiểu chiến trận lớn, Klause Visser, người am hiểu về lịch sử chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam nói chung và riêng về chiến dịch Điện Biên Phủ, đều thấy rằng sự gán ghép của Tiedemann là không có cơ sở. Điều thứ nhất là cho dù Klause Visser có viết tỉ mỉ đến đâu về phòng thủ núi rừng, thì rừng núi của Klause Visser cũng là rừng núi châu Âu, mà châu Âu chưa phải toàn thế giới. Càng không phải là Việt Nam, là Tây Bắc, là Điện Biên, và ngay cả trong những trận đánh lớn, chiến trận lớn, từ thời La Mã, Ai Cập, Tam Quốc, đến chiến tranh thế giới lần thứ nhất, lần thứ hai, cũng không hoàn toàn giống như tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Vả lại, Võ Nguyên Giáp không phải chỉ có đọc một tác phẩm bàn về chiến tranh, chính Tiedemann trong mục 4 đã cho biết nữ phóng viên Bridget Friand đã được một sĩ quan tham mưu Pháp trả lời rằng ông ấy, đại tướng Võ Nguyên Giáp, chẳng học trường quân sự nào cả. Tiedemann, trang 35, kiến thức quân sự của tướng Giáp có được là do tự học. Ông đã nghiên cứu các chiến dịch của các đế chế một cách rất sâu sắc. Trong những bài giảng về lịch sử năm 1938 tại một trường trung học ở Hà Nội, học trò của Giáp nhớ lại là ông đã vẽ trên bảng đen vị trí bố trí quân của Napoleon. Ông cũng đã tiếp cận cho học sinh của mình những cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam, cuộc kháng chiến chống Nhật ở Tàu. Chính trong thời gian này, ông đã đọc một cuốn sách theo cách mà T.E. Lawrence cho rằng hiệu quả chiến lược tối đa có thể giành được với một tối thiểu phương tiện. Nguồn chính kiến thức quân sự của tướng Giáp là những luận điểm kinh điển của chủ nghĩa Mác, những bài viết của Engels và Lenin về khởi nghĩa và những tài liệu quân sự của Mao Trạch Đông, Chu Đức từ năm 1935 đến năm 1940. Giáp viết trong tạp chí Tiến Dân một chuyên mục về những hoạt động của Hồng quân Trung Hoa dưới bút danh Dương Hoài Nam. Ông Giáp đã viết cuốn Để hiểu tình hình quân sự ở Trung Quốc với ý định giới thiệu về nhân dân Việt Nam học tập và áp dụng kinh nghiệm cuộc đấu tranh cách mạng của những người Cộng sản Trung Hoa. Khi Đảng Cộng sản Đông Dương chọn con đường đấu tranh vũ trang, Giáp đã đọc bàn về chiến tranh lâu dài, trì cửu chiến của Mao Trạch Đông và cuốn về chiến tranh du kích chống Nhật của Chu Đức. Sách này do chính ông tự dịch để đọc. Những ấn phẩm quân sự này đã giúp Hồ Chí Minh viết Cách đánh du kích năm 1941, Kinh nghiệm du kích Pháp, Kinh nghiệm du kích Tàu năm 1945. Hồ Chí Minh cũng đã dịch Binh Pháp Tôn Tử và những sách kinh điển quân sự khác của Trung Quốc. Trên các trang 40, 41, 42, Tiedemann viết tiếp, Giáp có một hiểu biết hoàn hảo về các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam trước Công Nguyên cho đến hai lần chống quân Tống, ba lần chống quân Mông Cổ, chống quân Minh, quân Xiêm, quân Thanh và tổ chức quân sự của Việt Minh. Tác giả vẫn nhầm Việt Minh với Việt Nam. Được kế thừa trực tiếp từ quá khứ này và người ta thấy lại tất cả trong tài chỉ huy của Giáp. Ở trang 44, Tiedemann cho biết di sản quân sự này cũng đã giúp Hồ Chí Minh viết chương Khởi nghĩa nông dân, một cuốn sách không chính thức của quốc tế Cộng sản. Chương mà Hồ Chí Minh đã thu thập được rất nhiều kinh nghiệm trong Bát Lộ quân và trong vùng Tây An Cộng hòa Xô Viết. Chú thích, Tiedemann còn chưa nêu lên những kinh nghiệm thực tiễn mà Nguyễn Ái Quốc đã tổng kết được trong những năm 1925-1927 tại Lục Hải Phong Trung Quốc. Và trong kháng chiến chống Pháp, Hồ Chí Minh đã biên soạn Tỉnh ủy bí mật từ sách của Fedorov về du kích Liên Xô trong chiến tranh chống Đức Quốc xã. Hết chú thích. Tiedemann cho rằng cuốn Khởi nghĩa vũ trang được ký dưới một bút danh tập thể là Nuremberg với sự tham gia của Hans Kippenberger Togliatti năm 1893-1964, đảng viên Cộng sản Ý, ủy viên Ban chấp hành quốc tế Cộng sản Erich Wallenberg và các tướng Xô Viết Blücher, tên Nga Blücher năm 1890-1938, năm 1935 là nguyên soái Liên Xô. Anschlich, 1879-1938, ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô từ năm 1925, và Tukhachevsky 1893-1937, nguyên soái Liên Xô 1935, tổng chỉ huy Hồng quân Liên Xô, nhà lý luận về khoa học quân sự Xô Viết và thực hành chiến tranh, bị vu cáo là gián điệp do Đức giả mạo tài liệu nên bị xử bắn 1937, đã được phục hồi danh dự. Sách này do Đảng Cộng sản Pháp in 1931 tại Paris, tái bản 1970 do nhà sách François Maspero Pháp thực hiện. Như vậy, bạn đọc có thể thấy rõ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua lao động tự học gộp lại cho mình những kiến thức quân sự cổ kim Đông Tây của các chế độ của nhiều dân tộc, nhiều chủ nghĩa với truyền thống, lý luận quân sự, chiến tranh của dân tộc Việt Nam dưới sự hướng dẫn của người thầy và bạn chiến đấu Hồ Chí Minh, đã trở nên một nhà lý luận quân sự Marxist-Leninist mang dấu ấn Hồ Chí Minh, đồng thời là tổng chỉ huy một quân đội nhân dân đánh bại, ít ra cũng là ba đế quốc to. Klaus Visser không phải mang trên quân hàm thiếu tướng của mình trách nhiệm nặng nề là tổng chỉ huy quân đội của một quốc gia. Ông cũng không phải gánh vác sứ mệnh phải chỉ huy, lãnh đạo một cuộc chiến tranh nhân dân giải phóng dân tộc. Ngoại trừ thời gian ngắn hợp tác với quân Nga dưới sự chỉ huy của Kutuzov, đánh bại Napoleon trên đất Nga, trong thủ đô Moscow bị đốt cháy, khiến ông Na, theo cách gọi của Bác Hồ, phải tháo chạy về Pháp trong mùa đông Nga chết khiếp và dưới những làn đạn của du kích Nga, của nhân dân Nga trong cuộc chiến tranh nhân dân chống Pháp. Có thể chấp nhận là Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đọc, đã thích, đã chú ý đến nhiều trong bàn về chiến tranh, đến những lý giải, ý kiến, quan điểm của Klaus Visser phù hợp với chiến tranh cách mạng Việt Nam. Võ Nguyên Giáp không hoàn toàn đồng ý với tất cả luận điểm về chiến tranh của Klaus Visser, và công lao, cống hiến của Võ Nguyên Giáp không phải chỉ mang tính chất Klaus Visser mà còn là của nhân loại, của tôn sử, cả của Napoleon, của Suvorov, Kutuzov, Stalin, Zhukov, Mao Trạch Đông, Chu Đức, kết hợp với di sản tri thức quân sự của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là tổng kết thực tiễn qua các trận đánh của các chiến dịch trong cuộc chiến tranh giải phóng trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ dưới ánh sáng của duy vật biện chứng, duy vật lịch sử theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong cuốn Chiến thắng bằng mọi giá, Võ Nguyên Giáp, vị tướng thiên tài của Việt Nam, Victory at Any Cost, The Genius of Vietnam Gen, Võ Nguyên Giáp, nhà sử học người Mỹ Cecil B. Curry có câu: nếu Klaus Visser còn sống, chắc hẳn Klaus Visser cũng phải kính cẩn cúi chào vị tướng này. Ở góc nhìn đó, Võ Nguyên Giáp khác Klaus Visser, đại tướng đã gộp được và vượt qua nhiều nhà lý luận quân sự cũng như chỉ huy quân đội. Cuộc gặp lại đầy ấn tượng, tạp chí Xưa và Nay, Dương Trung Quốc. Tôi là quân nhân, tôi nói thẳng. Nói về chiến tranh ở Việt Nam, người Mỹ hay nói đến giới hạn của sự dính líu từ năm 1961 đến năm 1969. Đại tướng cho rằng như thế là chưa đủ, vì từ năm 1950, Mỹ đã can thiệp vào cuộc chiến tranh Đông Dương. Đến Điện Biên Phủ, 80% chiến phí là của Mỹ. Thực chất, sự dính líu của Mỹ vào chiến tranh Việt Nam dưới hình thức và mức độ khác nhau phải là 1/4 thế kỷ từ năm 1950 đến năm 1975. Bị chi phối bởi một thứ thần học, theo cách nói của McNamara là học thuyết Domino, Mỹ cho Việt Nam là một vị trí quan trọng trong liên minh đến an toàn của mình. Cho nên Kennedy coi Việt Nam là trọng điểm để tiêu diệt phong trào giải phóng dân tộc, và đến Johnson thì phát động chiến tranh ra miền Bắc và đổ quân vào miền Nam. Trở lại vụ Vịnh Bắc Bộ, từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8 năm 1964 và trận Pleiku ngày 6 tháng 2 năm 1965, phía Mỹ đặt câu hỏi ai ra lệnh và khi ra lệnh, có nghĩ đến phản ứng của Mỹ ra sao? Đại tướng nói rằng việc này ông đã nói trong cuộc gặp mặt lần trước, nhưng vấn đề đơn giản là lúc bấy giờ, bộ đội Việt Nam ở miền Nam cũng như hải quân ở miền Bắc được lệnh lúc nào quân địch xâm phạm, tiến vào lãnh thổ thì phải đánh. Tôi là một quân nhân, nếu các ngài đồng ý, Tôi nói thẳng rằng, chính sách mở rộng chiến tranh của Mỹ quyết định rồi, nhưng phải tìm một cái cớ đưa ra quốc hội. Cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ là sai lầm chiến lược lớn nhất và cũng là thảm bại đầu tiên và lớn nhất của lịch sử Mỹ. Ông McNamara bật dậy ngắt lời, xin lỗi đại tướng, ngài nói không đúng. Đại tướng bình thản nói, ngài đánh chúng tôi trước khi có trận Pleiku, vả lại trận này cũng như trận đánh tàu Maroc chỉ là hoạt động địa phương. Còn phản ứng của chúng tôi đối với việc mở rộng chiến tranh phá hoại là chuyển cả miền Bắc vào tình trạng chiến tranh để bảo vệ miền Bắc và đánh thắng chiến tranh không quân của Mỹ, làm tròn nhiệm vụ hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn. Từ lo sợ không có trong tư duy quân sự Việt Nam. Phía Mỹ đưa ra câu hỏi, những hành động quân sự nào của Mỹ làm tướng giáp lo sợ nhất và vào những thời điểm nào? Đại tướng cười và vui vẻ nói, chúng tôi trả lời là từ lo sợ không có trong tư duy quân sự của chúng tôi, bởi vì với chúng tôi không có gì quý hơn độc lập tự do. Chúng tôi quyết đánh Mỹ và chúng tôi luôn tin tưởng là sẽ thắng. Phía Mỹ đưa ra câu hỏi, nhìn lại quá khứ, tướng giáp đánh giá thế nào về thành công và thất bại của tổng tiến công Mậu Thân? Đại tướng nói rằng, sức mạnh của Mỹ tuy lớn nhưng có những hạn chế cơ bản. Ví như kỵ binh bay mạnh ở chỗ cơ động, nhưng đối với chúng tôi thì cơ động nhất là lực lượng tại chỗ. Quân Mỹ đến đâu thì đã có lực lượng của chúng tôi ở chỗ đó. Còn về tổng tiến công Mậu Thân, mục đích chúng tôi là làm sao cho Mỹ rút. Về cách đánh mà nói, thì đợt 1 là thắng lợi lớn. Những đợt sau, nếu theo ý kiến của Trung ương chuyển nhanh về nông thôn thì thắng to, nên vì vậy có tổn thất. Chiến tranh nhìn chung là chiến lược tổng hợp. Mục tiêu của chúng tôi là Mỹ phải chấm dứt leo thang, ngồi lại đàm phán. Như thế chúng tôi đã đạt được, buộc Mỹ phải ký hiệp định Paris. Chỉ có điều chúng tôi không dự kiến đầy đủ là Nixon lật lọng đến thế. Sắp ký rồi thì lại ném bom B-52. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã thắng lợi hoàn toàn trong toàn bộ cuộc chiến tranh bảo vệ nền độc lập và thống nhất tổ quốc của một nước nhỏ. Kinh tế còn lạc hậu, đánh thắng hai đế quốc to. Đó là thắng lợi của ai? Của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là của các lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Trong đó, có những người Mỹ chống lại chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Các ngài nên đọc Nguyễn Trãi. Phía Mỹ nhận rằng Mỹ không thắng được ở Việt Nam là do Mỹ không hiểu Việt Nam và bỏ qua nhiều cơ hội để chấm dứt sự dính líu vào cuộc chiến tranh Việt Nam. Nhưng về phía Việt Nam thì sao? Có cơ hội nào bị bỏ lỡ không? Câu trả lời của Đại tướng là chúng tôi không bỏ qua một cơ hội nào. Ông McNamara ngắt lời, cái đó còn phải bàn lại. Đại tướng đáp, Mỹ xâm lược Việt Nam là sai lầm. Mỹ không hiểu Việt Nam. Chúng tôi là một dân tộc có tinh thần bất khuất hàng ngàn năm chống giặc ngoại xâm, nhưng rất mong muốn hòa bình. Thế kỷ 15, sau khi đánh thắng quân Minh, đã từng có những lời tuyên ngôn trong các án văn bất hủ, Bình Ngô Đại Cáo và Chí Linh Sơn Phú của Nguyễn Trãi. Đem lại thái bình muôn thuở, tắt muôn đời chiến tranh. Các ngài nên đọc những sách đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cứu nước và phát triển học thuyết quân sự độc đáo Việt Nam, động viên chiến tranh toàn dân, do dân, vì dân nên đánh thắng. Nước nhỏ có vai trò nước nhỏ. Về quan hệ giữa Việt Nam và các nước lớn trong chiến tranh, Đại tướng nhắc lại nhiều lần, nước lớn có vai trò nước lớn. Nhưng tôi muốn nhắc với ngài rằng, nước nhỏ cũng có vai trò nước nhỏ. Danh dự, sức mạnh độc lập, tự do, sức mạnh văn hóa của một nước không thể đo bằng cây số vuông. Trong quá khứ, Liên Xô và Trung Quốc đã giúp đỡ Việt Nam nhiều trong chiến tranh, nhưng Mỹ đã sai lầm khi tìm giải pháp quyết định cho cuộc chiến tranh này ở những cuộc thương lượng với những nước lớn đó. Ngày nay, muốn xây dựng một trật tự thế giới mới, thì các dân tộc phải bình đẳng và tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau. G7, G8 bàn với nhau. Được. Nhưng nếu không tính đến các nước nhỏ thì không bao giờ thế giới có hòa bình và ổn định phát triển. Kết thúc câu trả lời cho những câu hỏi về phía Mỹ đặt ra, Đại tướng nói, tôi mong rằng những điểm tôi suy nghĩ đã lâu Bây giờ nói rất ngắn sẽ giúp cho việc xây dựng quan hệ Việt Nam và Mỹ. Do vị trí địa lý, chính trị và vai trò Việt Nam gắn liền với văn hóa và lịch sử của nó, quan hệ Việt-Mỹ sẽ góp phần vào sự ổn định khu vực và thế giới. Tôi nhất trí với ngài McNamara là không có nước nào có thể áp đặt được ý định của mình cho các dân tộc khác, nhất là với Việt Nam. Phải tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi trên nguyên tắc bình đẳng. Sự bình đẳng hóa quan hệ giữa hai nước đã mở ra những cơ hội cho chúng ta đẩy nhanh sự phát triển, những quan hệ hòa bình trong hợp tác và cùng có lợi trên cơ sở bình đẳng tôn trọng chủ quyền của nhau vì lợi ích của nhân dân hai nước và sự ổn định phát triển của thế giới. Vị tướng tôi đánh giá cao nhất là tướng nhân dân. Sau câu hỏi của tướng Smith bằng cách nào Việt Nam đối phó được với những vũ khí hiện đại của Mỹ, một câu hỏi được mọi người chú ý đặt ra. Vị tướng nào trong chiến tranh được tướng Giáp đánh giá cao nhất? Đại tướng trả lời, quân đội nhân dân Việt Nam ở cả miền Bắc và miền Nam, như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, là một quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng có tinh thần quyết chiến rất cao, thông minh và sáng tạo. Còn vị tướng, dù có công lao lớn đến đâu, cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Chỉ có nhân dân Việt Nam là người đánh thắng Mỹ. Các ngài gọi tôi là vị tướng thần thoại, nhưng tôi tự nghĩ tôi bình đẳng với những người lính của mình. Tôi hoàn thành nhiệm vụ cũng như người lính hoàn thành nhiệm vụ. Trên bình diện nhiệm vụ thì tôi cũng như người lính là bình đẳng, cho nên tôi rất tôn trọng người lính. Còn các ngài muốn hỏi tôi rằng tướng ngụy nào tôi để ý đến nhất thì có lẽ sự đánh giá ấy nên hỏi Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ. Hôm nay, ngài lại thắng lớn về thời gian. Người phát biểu cuối cùng trong cuộc gặp mặt là ông Chester Cooper, vị tướng thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia thời chiến tranh của Mỹ, chân thành nói, thưa ngài, tôi thán phục ngài từ 20 năm trước, nay tôi cũng vẫn thán phục ngài, và chắc các bạn tôi ở đây cũng vậy. Chúng tôi sang đây với một tinh thần tư duy cởi mở và sẵn sàng muốn tìm hiểu dân tộc Việt Nam. Chúng tôi học hỏi được rất nhiều, bài thuyết trình của ngài cũng nhắn nhủ chúng tôi rất nhiều điều. Đại tướng bình luận, các ngài chưa hiểu hết đâu. Ông Cooper, chính vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc tìm hiểu này và hy vọng lần sau chúng tôi sẽ trình bày để ngài hiểu hơn về nước Mỹ chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhớ mãi ngày hôm nay. Lúc chia tay, Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt tay ông McNamara, bắt tay một con người dũng cảm và có thiện chí. Cuộc gặp mặt kết thúc mà không thực hiện được một dự kiến, tất cả sẽ chụp một bức ảnh chung, bởi vì dự tính cuộc gặp mặt chỉ diễn ra dưới một tiếng đồng hồ, thì đã kéo dài thêm gần 30 phút. Ông McNamara và tướng Smith vội vã về khách sạn để ra sân bay kịp giờ về nước. Trong suốt cuộc gặp mặt, cựu bộ trưởng McNamara không trình bày nhiều nhưng luôn tỏ ra sốt ruột về thời gian. Thỉnh thoảng, ông lại ngắt lời đại tướng với câu xin lỗi lịch sự nhưng không giấu được sự sốt ruột vì muốn dành thêm thời gian để các thành viên của mình trình bày quan điểm. Nhưng thản nhiên và cũng lịch sự, đại tướng chủ động dành phần lớn thời gian để phát biểu quan điểm của mình. Không giữ được kiên nhẫn, ông McNamara thốt lên, thế là ngài lại thắng về thời gian rồi. Đại tướng lập luận, các ngài thua vì chưa hiểu, muốn hiểu nên lắng nghe. Sau cuộc gặp mặt, tôi gặp Stein Tonesson, nhà sử học người Na Uy, thành viên duy nhất không có quốc tịch Mỹ của đoàn Mỹ, là tác giả của nhiều tác phẩm viết về lịch sử Việt Nam. Tonesson bình luận về cuộc gặp mặt giữa hai cựu bộ trưởng quốc phòng. Lần này, tướng Giáp lại thắng trong một trận chiến về ngôn từ. Vị tướng của hòa bình. Một trả lời phỏng vấn đặc biệt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng Đại tướng ở Hà Nội do nữ phóng viên Dominique thực hiện. Bài đăng trên báo Humanite Pháp với tựa đề Chiến lược của tôi là chiến lược hòa bình. Đề bài do chúng tôi đặt. Khoảng 30 mét lùi về phía đường Hoàng Diệu có một ngôi nhà, nơi ở của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng với phu nhân Đặng Bích Hà và các con, các cháu. Một cháu trai trèo lên cổ đại tướng trong cuộc phỏng vấn diễn ra tại căn nhà công quán, treo kín những lá cờ và đại tướng với bộ quân phục thường ngày. Trên tường là những bức ảnh chụp Hồ Chí Minh, những bức trướng thêu từ khắp nơi gửi đến tặng đại tướng. Chúng tôi chuyển sang căn nhà của gia đình, nơi bà Đặng Bích Hà đang chờ đón chúng tôi. Cuộc phỏng vấn được tiến hành bằng tiếng Pháp, ngôn ngữ mà tướng Giáp sử dụng tuyệt vời. Đây cũng là dịp để ông biểu thị nỗi luyến tiếc là chưa bao giờ có thể sang thăm nước Pháp. Tôi chỉ biết Paris qua sân bay khi tôi dừng chân vài giờ trên chuyến đi Cuba. Cách đây 50 năm, thất bại Điện Biên Phủ đã mở ra con đường cho Hiệp định Geneva và chấm dứt cuộc chiến tranh đầu tiên ở Việt Nam. Chú thích: cuộc chiến tranh tiếp theo là do đế quốc Mỹ gây ra. Hết chú thích. Liệu nước Pháp ấy có thể tránh được cuộc chiến tranh ấy không? Tướng Giáp: chúng tôi đã tuyên bố độc lập từ ngày 2 tháng 9 năm 1945, nhưng thực dân Pháp lại muốn dùng vũ lực áp đặt lại nền đô hộ trên bán đảo Đông Dương. Rigaud đã tuyên bố ở Dra Davin sẽ thiết lập lại chế độ thuộc địa bằng lực lượng quân đội. Chúng tôi luôn tìm cách thương lượng để tránh cho máu chảy. Tướng Leclerc, đứng đầu quân đội Pháp để chiếm lại thuộc địa Đông Dương cũ, đã nhanh chóng nhận ra rằng đây không phải là một cuộc dạo mát quân sự như Leclerc đã nói, mà là một cuộc chiến đấu của cả một dân tộc. Leclerc là một người thực tế. Với Saint-Denis, ông ấy cũng là một người biết lẽ phải, ủng hộ phái thương lượng. Nhưng về phía chính phủ Pháp, người ta đã không chịu nghe. Chúng tôi đã ký một hiệp định trong tháng 3 năm 1946, nhưng nhượng nhiều về Nam Kỳ để đạt tới mục tiêu cuối cùng là độc lập hoàn toàn và thống nhất đất nước. Đến giữa tháng 4 năm 1946, tôi tham gia hội nghị Đà Lạt. Người Pháp không che giấu ý định lập lại nền đô hộ của mình ở Đông Dương. Tôi đã nói thẳng, rõ ràng với họ rằng kỷ nguyên của các chính phủ với các quan toàn quyền ở Đông Dương đã chấm dứt rồi. Tôi rời Đà Lạt với nhận thức rằng chiến tranh sẽ không thể tránh được khi cuộc chiến đã khởi động. Cũng có thể có những dịp may để ngăn chặn. Hồ Chủ tịch đã nhiều lần kêu gọi chính phủ Pháp ngồi vào bàn thương lượng để bày tỏ thiện chí của chúng tôi. Hồ Chủ tịch đã không hoãn lại chuyến đi thăm Pháp của mình để tham gia hội nghị Fontainebleau. Trong thời gian ấy, tình hình ngày càng trầm trọng thêm ở Bắc Bộ cũng như ở Nam Bộ. Cuối tháng 11 năm 1946, lính Pháp tấn công và chiếm cảng Hải Phòng. Một tháng sau, tướng Moclier chỉ huy quân đội Pháp Bắc Đông Dương tung ra một tối hậu thư đòi hỏi sự có mặt của Pháp trong một số vị trí, đòi quyền được giữ trật tự ở thủ đô, đòi tước vũ khí ở các đơn vị tự vệ Hà Nội. Chúng tôi quyết định phát động kháng chiến. Phóng viên: từ năm 1946 đến năm 1975, nước Việt Nam đã trải qua 30 năm chiến tranh. Có gì khác nhau giữa hai cuộc chiến ấy? Tướng Giáp: chiến tranh nào cũng là chiến tranh cả, nhưng với người Mỹ có điều khác, một cuộc xung đột thuộc địa mới. Trước là sự can thiệp của quân đội Mỹ, và sau đó là một chiến tranh Việt Nam hóa. Người ta đã thay đổi màu da của những xác chết. Người Mỹ tin chắc sẽ giành được thắng lợi và không muốn nghe lời khuyên của người Pháp đã có kinh nghiệm đánh nhau chống người Việt. Hoa Kỳ đã tuyển mộ những lực lượng khổng lồ và rất ít người, ngay cả bạn bè chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đánh bại người Mỹ. Nhưng người Mỹ chẳng có chút hiểu biết nào về lịch sử chúng tôi, văn hóa, truyền thống của chúng tôi, về nhân cách của những người lãnh đạo nói riêng. Với McNamara, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mà tôi đã gặp năm 1995, tôi đã nói, ngài đã đưa một lực lượng khủng khiếp về pháo binh, máy bay, hơi độc chống lại chúng tôi, nhưng ngài đã không hiểu nhân dân chúng tôi đang khát khao độc lập, tự do và mong muốn được làm chủ đất nước mình. Đó là một sự thật mà lịch sử mọi thời gian đã khẳng định. Trong 1.000 năm bị Trung Hoa đô hộ, cho đến thế kỷ thứ 10, chúng tôi cũng không bị đồng hóa. Hạ B-52, đó là chiến thắng của trí tuệ Việt Nam, thắng kỹ thuật và tiền bạc, nhân tố con người là quyết định. Phóng viên: đồng chí trở thành đại tướng như thế nào? Tướng Giáp: Phải đặt câu hỏi này với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính Hồ Chủ tịch đã chọn cho tôi nghề binh này. Bác Hồ đã giao nhiệm vụ cho tôi thành lập một hạt nhân của một lực lượng quân đội. Khi chúng tôi nôn nóng muốn lật đổ sự chiếm đóng của quân Pháp, người nói với chúng tôi rằng giờ khởi nghĩa chưa đến. Đối với Bác Hồ, một đội quân cách mạng có khả năng chiến thắng phải là một quân đội của nhân dân. Trước hết, chúng ta phải vận động được nhân dân đi theo cách mạng, dựa vào dân. Nếu chúng ta có dân, người nói, chúng ta sẽ có tất cả. Chính nhân dân đã giành chiến thắng cả đến ngày nay. Nếu như Đảng Cộng sản muốn tự củng cố và phát triển, phải dựa vào dân. Phóng viên: Nước Việt Nam nay đã có hòa bình, bom đạn đã chuyển chỗ sang các châu lục khác. Đại tướng có cảm nghĩ gì về tình hình thế giới? Tướng Giáp: Chúng ta đang đứng trước một tình hình quốc tế khó khăn mà người ta chưa rõ sẽ phát triển sẽ ra sao. Người ta nói đến chiến tranh phòng ngừa về hạnh phúc của các dân tộc theo luật thuế, vũ khí hay theo luật của thị trường, nhất là một số chính phủ áp đặt quyền bá chủ. Đó là luật rừng, không hơn không kém. Người ta không thể nói trước rằng điều gì sẽ xảy ra, nhưng chúng tôi có thể nói rằng thiên niên kỷ thứ ba là thiên niên kỷ của hòa bình. Đó là điều quan trọng nhất. Chúng ta đã thấy những cuộc biểu dương lớn tôn vinh hòa bình. Thế hệ thanh niên ngày nay phải biết đánh giá hòa bình là thế nào. Trước hết là được sống và sống như những con người. Làm thế nào để một quốc gia đều có chủ quyền, mỗi một con người đều có quyền sống xứng đáng. Báo Humanist đang kỷ niệm 100 năm ngày thành lập. Giữa tờ báo và nước Việt Nam đã có một lịch sử lâu dài về tình đoàn kết và về đấu tranh chung cho hòa bình. Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm với Humanist và với Đảng Cộng sản Pháp. Trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chúng tôi đã thường xuyên làm việc với các phái viên đặc biệt và phóng viên của báo. Mối quan hệ của chúng ta là một hình mẫu về đoàn kết và chủ nghĩa quốc tế. Xin gửi lời tới tất cả các đồng chí Pháp của chúng tôi và các đồng chí Humanist lời chào mừng và niềm lạc quan cho một thế giới của cách mạng khoa học và công nghệ, thế giới phải cho phép mỗi con người không phải đau khổ vì đói và vì bệnh tật. Chú thích: Bài đăng trên báo Humanist tiếng Pháp với nhan đề "Chiến lược của tôi là chiến lược hòa bình". Hết chú thích. Nguyễn Văn Khoan, chuyển ngữ từ tiếng Pháp.